là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai, ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Giải ngân nguồn vốn thuộc khu vực nhà nước đạt thấp.
Tỉnh Yên Bái giảm 3 tiêu chí về an toàn giao thông.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của việc liên kết trong phát triển chăn nuôi gà tại huyện Trấn Yên. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác phòng chống và tác động của đại dịch COVID-19 đối với các mặt công tác quân sự quốc phòng do Bộ Quốc phòng tổ chức dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, toàn quân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chống dịch như chống giặc. Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị quân đội đã tổ chức rà soát cơ sở vật chất, củng cố lực lượng, phương tiện, bảo đảm đầy đủ mọi mặt để tiếp nhận công dân cách ly, sẵn sàng có phương án mở rộng không để tình trạng không có chỗ hoặc quá tải. Tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chống lây chéo trong khu cách ly, chống lây nhiễm cho lực lượng tham gia phục vụ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các khu vực cách ly. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã quán triệt nghiêm túc các văn bản của các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai đồng bộ toàn diện quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch, rà soát điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống dịch, phối hợp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, huy động trên 300 ngày công, tổng dọn vệ sinh, tu sửa củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt và chủ động kịp thời bảo đảm trên 600 suất quân trang dùng chung và các vật tư thiết yếu tại các khu vực cách ly tập trung của tỉnh và cấp huyện. Phối hợp rà soát, nắm chắc tình hình thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, bao vây, cách ly kịp thời nguồn truyền nhiễm, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhiễm vào cơ quan đơn vị và địa phương. Đồng thời ủng hộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyaboli, nước bạn Lào 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 10 máy đo thân nhiệt với tổng trị giá trên 45 triệu đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Do vậy, các cơ quan đơn vị cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động của đơn vị cho phù hợp với điều kiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đặc biệt là chủ động, tích cực tham gia cùng với nhà nước và toàn dân tiếp tục phòng chống dịch. Quân đội phải là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng chống dịch và không để dịch bệnh COVID-19 lây lan vào đơn vị.
Nhằm chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chiều nay được sự ủy quyền của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Yên Bái đã trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận số tiền này.
Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chung sức đồng lòng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam với tỉnh Yên Bái trong cuộc chiến phòng chống đại dịch. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Theo báo cáo của Cục Thống kê, tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực nhà nước 3 tháng qua đạt trên 683 tỷ đồng. Trong đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn do Trung ương quản lý đạt 25,5%, nguồn vốn do địa phương quản lý đạt gần 13%. Tỷ lệ giải ngân vốn do địa phương quản lý đạt thấp do mới chỉ giải ngân được các nguồn vốn ngân sách tỉnh tự cân đối. Các nguồn vốn khác chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán hoặc chưa có khối lượng giải ngân. Trong quá trình giải ngân ở một số địa phương gặp khó khăn do điều chỉnh kế hoạch vốn, do hồ sơ nghiệm thu gửi chậm. Bên cạnh đó, các công trình dự án còn triển khai chậm, một số công trình sau kỳ nghỉ đến nay nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để triển khai thực hiện. Phần lớn các dự án khởi công mới chưa ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp nên chưa có khối lượng thanh toán để giải ngân theo quy định.
Thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, huyện Trấn Yên đã giảm được 70 đầu mối các cơ quan đơn vị các xã thị trấn thôn bản tổ dân phố. Trong đó cơ quan chuyên môn giảm còn 10 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp giảm từ 75 đơn vị xuống còn 51 đơn vị, giảm từ 233 thôn bản tổ dân phố xuống còn 190 thôn bản tổ dân phố. Quá trình triển khai sắp xếp bộ máy được thực hiện đúng quy trình, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, góp phần nâng cao phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng nhà hảo tâm đã trao 1 tấn gạo cho hộ nghèo tại xã Việt Cường và Việt Hồng, huyện Trấn Yên. 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do dông lốc gây ra và các gia đình có thu nhập kinh tế thấp bị mất việc làm do tác động của dịch COVID-19. Tổng khối lượng gạo là 1 tấn, trị giá 15 triệu đồng. Phần quà do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động sự đóng góp của nhà hảo tâm Trường Nguyễn, Việt Kiều Mỹ hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người sáng lập kênh YouTube Văn hóa Việt Nam TV.
4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 40 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết và 49 người bị thương, giảm 10 vụ, giảm 4 người chết và giảm 9 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm phần đường, làn đường, vượt xe sai quy định, chuyển hướng, không nhường đường, sử dụng rượu bia. Do vậy, để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Nhất là tình trạng đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, uống rượu bia khi tham gia giao thông. Cùng với đó xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường sắt nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Đòi hỏi chúng ta phải tập trung hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Người dân hạn chế ra khỏi nhà, khi có việc cần thiết ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Người trên 60 tuổi nên ở nhà toàn bộ thời gian.
2. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện quy mô lớn chưa thực sự cần thiết.
3. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường.
4. Không đi đến các vùng đang có dịch. Hạn chế di chuyển đến các địa phương thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ cao. Những người đi đến từ các địa phương nêu trên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường lớp học, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách giữa các gian hàng. Người dân đến chợ phải đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng.
7. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các phương tiện vận chuyển hành khách phải tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh như vệ sinh tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đi lại, giao dịch, làm việc.
8. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn của chuyên môn. Báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, thế giới ghi nhận gần 3 triệu
ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới và hơn 205.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 986.045 ca mắc COVID-19. Tại New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch, Thống đốc bang ngày 26 tháng 4 đã ra thông báo về kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế của bang, bao gồm hai giai đoạn. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, đã giới thiệu kế hoạch bao gồm hai giai đoạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế của bang. Giai đoạn 1 sẽ mở cửa lĩnh vực xây dựng và chế tạo với mức rủi ro thấp, giai đoạn 2 sẽ mở cửa một số ngành công nghiệp dựa trên mức độ ưu tiên về rủi ro. Trong giai đoạn 2, các doanh nghiệp được coi là thiết yếu với mức độ rủi ro lây nhiễm thấp ở nơi làm việc cũng như đối với khách hàng sẽ được ưu tiên. Giữa hai giai đoạn sẽ có 2 tuần để giám sát tỷ lệ lây nhiễm. Văn phòng Thống đốc bang cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tỷ lệ nhập viện và lây nhiễm cũng như số người dương tính với xét nghiệm kháng thể nhằm đưa ra các điều chỉnh cho kế hoạch này. Thống đốc Cuomo cho biết bang New York ghi nhận 367 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ qua, trong khi đó số ca nhập viện và phải sử dụng máy thở tiếp tục giảm. Trong cuộc báo tối 26 tháng 4, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã công bố giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp dịch COVID-19 tại nước này sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 với việc gỡ bỏ một loạt các biện pháp hạn chế. Quyết định này bước vào giai đoạn 2 của Italia được đưa ra khi dịch COVID-19 tại nước này có các dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Trong 26 tháng 4, Italia ghi nhận thêm 260 người tử vong do virus SARS-CoV-2, con số thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 3. Số trường hợp nhiễm mới cũng như số bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực cũng giảm. Tính đến nay, Italia ghi nhận hơn 26.600 ca tử vong do COVID-19, cao nhất châu Âu và cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết nước này sẽ bắt đầu mở cửa nền kinh tế. Đối với các lĩnh vực sản xuất được hoạt động trở lại vào ngày 4 tháng 5, tuy nhiên các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 và chính phủ đang làm việc để xác định phương thức tiến hành các kỳ thi quốc gia một cách an toàn. Đến ngày 1 tháng 6, các nhà hàng được mở cửa trở lại nhưng chỉ được bán đồ mang đi. Sau đó đến ngày 18 tháng 6, đa số các hoạt động kinh tế khác sẽ được trở lại bình thường. Tuy nhiên, Thủ tướng Conte nhấn mạnh giai đoạn 2 không đồng nghĩa với việc Italia đã hết dịch. Quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới này là Tây Ban Nha, cũng duy trì được đà giảm của dịch. Khi lần đầu tiên sau hơn một tháng, nước này có số bệnh nhân tử vong trong ngày dưới 300 người trong ngày 26 tháng 4, chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu dỡ bỏ một phần các biện pháp phong tỏa. Theo sắc lệnh của chính phủ Tây Ban Nha, trẻ em dưới 14 tuổi được ra ngoài nếu có người lớn đi cùng, không được tụ tập quá 3 người khi cùng một người lớn và không được đi quá xa 1 km từ nhà. Trong bài phát biểu ngày 26 tháng 4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo ông sẽ đưa ra kế hoạch cho giai đoạn xuống thang của cả nước vào ngày 28 tháng 4. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cho biết nước này vẫn còn chặng đường dài trước khi giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Thủ tướng Sanchez, nếu tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha có dấu hiệu tốt lên, người dân sẽ được phép ra ngoài tập thể dục từ ngày 2 tháng 5. Tính đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 226.600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và gần 23.200 trường hợp tử vong. Tổng thống Mỹ đã bác tin đồn sa thải Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Xã hội. Nhà Trắng nói rằng Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ Alex Azar vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay sau tháng 4, ông Trump viết trên Twitter: "Một số thông tin nói rằng tôi sẽ sa thải Bộ trưởng Alex Azar. Tất cả chỉ là tin giả, ông Alex đang làm tốt công việc của mình." Hôm 25 tháng 4, tờ Thời báo Phố Quân nói rằng chính phủ của Tổng thống Trump đang xem xét thay thế Bộ trưởng Azar vì ông ấy đã có một số sai lầm trong việc xử lý đại dịch COVID-19. Theo đó, tờ Thời báo Phố Quân dẫn nguồn tin thân cận nói rằng chính quyền ông Trump vô cùng thất vọng về ông Azar, nhưng vẫn miễn cưỡng thực hiện những thay đổi lớn trong công tác đối phó với đại dịch COVID-19. Tuần trước, Bộ trưởng Azar đã ngỏ ý định chỉ định một trợ lý thân cận có kinh nghiệm về sức khỏe cộng đồng chỉ đạo công tác hàng ngày trong đối phó với đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Azar cũng giám sát Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Tuy nhiên, hai đơn vị này đã không đưa ra được các xét nghiệm khả thi trong vòng 5 tuần rưỡi, theo yêu cầu, trong khi đó các quốc gia khác và Tổ chức Y tế Thế giới. Khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận tổng cộng trên 39.500 ca mắc COVID-19 và hơn 1.400 người tử vong. Singapore tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm mới nhiều hơn các nước khác trong khu vực. Về tổng thể, dù số ca bệnh mới tiếp tục ở mức cao tại Singapore, nhưng nhìn chung tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu chững lại ở Đông Nam Á. Ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế Singapore thông báo ghi nhận 931 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên thành 13.624 người. Phần lớn các ca mắc mới là người lao động nhập cư, sống tại các khu tập thể. Để có thể nhanh chóng tiếp nhận số lượng lớn người mắc COVID-19, chính phủ Singapore đã cho xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn. Bệnh viện dã chiến ở trung tâm triển lãm Changi đã được hoàn thành trong 6 ngày, với diện tích hơn 33.000 m². Lực lượng chức năng Singapore đã lắp đặt 290 phòng ngăn cách. Mỗi phòng có từ 8 đến 10 giường bệnh và có thể tiếp nhận 2.700 bệnh nhân. mỗi phòng cũng được trang bị máy đo huyết áp và một số thiết bị y tế khác để bệnh nhân có thể tự kiểm tra sức khỏe 3 lần trên ngày. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến này còn có các robot được điều khiển từ xa giúp mang đồ ăn và cung cấp dịch vụ điện tín để giảm thiểu việc tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện Singapore cũng đang xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 3 có khả năng tiếp nhận điều trị 15.000 bệnh nhân. Ngày 27 tháng 4, Nhật Bản thông báo ghi nhận thêm 210 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 13.400 trường hợp, trong đó có 372 người đã chết. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã có ít nhất 19 tỉnh thành báo cáo có tình trạng y bác sĩ lây nhiễm COVID-19 trong các sở y tế.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo hướng đi bền vững trong chăn nuôi, thời gian qua một số hộ nuôi gà trên địa bàn huyện Trần Yên đã liên kết theo chuỗi từ khâu cung ứng giống đến tiêu thụ sản phẩm. Hình thức liên kết này đang phát huy hiệu quả kinh tế, tạo đầu ra ổn định, góp phần thay đổi tư duy phương thức sản xuất nhỏ lẻ của người chăn nuôi hiện nay, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước kia, gia đình anh Phạm Thái Ba, tổ 11, thị trấn của Phúc, huyện Trần Yên thường chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ. Thị trường tiêu thụ không ổn định, dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2017, anh Ba được vận động tham gia vào liên kết chuỗi cùng các hộ dân khác tại địa phương. Từ con giống, thuốc vaccine cho đến thị trường tiêu thụ sản phẩm đều được một đơn vị đứng ra cung ứng và thu mua. Đặc biệt khi đàn gà xảy ra dịch bệnh, người phụ trách chuỗi liên kết sẽ đến hướng dẫn gia đình anh cách chăm sóc, tránh thiệt hại về kinh tế. Hiện nay gia đình anh Phạm Thái Ba luôn duy trì từ 2.000 đến 2.500 con gà, doanh thu mỗi năm đạt trên 100 triệu đồng. So với hình thức chăn nuôi tự phát trước đây, việc tham gia vào liên kết chuỗi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh. Anh Phạm Thái Ba, tổ 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nếu mà con gà nó đủ ngày đủ tháng xuất chuồng thì ông Tuấn ông gọi xe lên ô tô lên tận nhà bắt. Thì mình không phải đi chở xe máy đi chợ thường xuyên, sáng nào 1-2 chuyến thì nó vất vả cho dân. Mà cuối cùng mà đi tìm từng mối lãi một vất vả mà cũng không được bao nhiêu. Ví dụ như nếu ông gọi xe đến cái là bắt 1-2 chuyến là hết.
Hiện nay thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên có trên 40 hộ nuôi gà quy mô từ 1.000 con trở lên, tập trung chủ yếu tại tổ 9, 10, 11. Riêng tổ dân phố 11 có 23 hộ chăn nuôi gà thịt quy mô từ 2.000 đến 1 vạn con. Khi các chủ trang trại nông dân ở các địa phương khác trong tỉnh vẫn loay hoay chưa tìm được lời giải cho phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng, thì một số hộ dân ở thị trấn Cổ Phúc đã liên kết nhau lại và thành lập tổ hợp tác chăn nuôi với số lượng lớn, cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Tổ hợp tác được thành lập do một thành viên đứng lên phụ trách từ việc cung ứng con giống, vật tư thú y, kỹ thuật cho đến khâu cuối cùng là đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm tổ hợp tác nuôi từ 450.000 đến 500.000 con gà, xuất bán hơn 1.100 tấn gà thịt, thu nhập bình quân từ 115 triệu đồng cho đến 150 triệu đồng một hộ. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Qua quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi, thì các mô hình chăn nuôi gà này đã đi theo cái hướng đúng và đã có những cái đầu ra đảm bảo được tiêu thụ sản phẩm khi bà con sản xuất chăn nuôi ra, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Từ đó các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại. Đến nay thì trên 40 cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi gà trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc chúng tôi đã có mô hình chăn nuôi từ 2.000 đến 10.000 con trên một hộ gia đình.
Kể từ năm 2016 đến nay, nuôi gà theo mô hình trang trại gia trại trên địa bàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên phát triển mạnh. Hiện toàn xã có hơn 40 hộ chăn nuôi gà quy mô lớn, trong đó có khoảng 10 trang trại chăn nuôi từ 3.000 đến 10.000 con. Trong khi các mô hình chăn nuôi nở rộ, thì các hộ ở địa phương thành lập hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ hướng tới việc liên kết chăn nuôi theo hướng hiện đại. Với hình thức này, các hộ chăn nuôi được học hỏi, trao đổi với nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi gà, từ đó hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt. Với 10 hộ thành viên và 20 hộ tham gia nhóm liên kết, hộ chăn nuôi quy mô nhỏ nhất cũng lên tới 3.000 con, hộ nhiều lên tới hơn 10.000 con. Ông Nguyễn Kỳ Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trần Yên nói.
Sản phẩm gà thương phẩm của Minh Quán đã được cấp thẩm quyền chứng nhận tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân và thông qua cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì nhân dân ý thức rất cao và duy trì và tự giác chấp hành thực hiện về xuất xứ nguồn gốc và vệ sinh môi trường. Thông qua việc chăn nuôi thì ý thức của nhân dân được nâng cao hơn trước.
Hiện nay đa số các trang trại nuôi gà quy mô lớn tại huyện Trấn Yên đã xây dựng hệ thống máng nước tự động giúp tiết kiệm công lao động. Ngoài ra khu vực chuồng nuôi được đặt xa khu dân cư để đảm bảo an toàn, ít dịch bệnh. Điều đặc biệt trong liên kết chăn nuôi gà tại huyện Trấn Yên đó là quy mô không chỉ thu hẹp ở từng xã mà còn mở rộng ra nhiều địa phương trong huyện. Đây là hình thức chăn nuôi hiện đại phát huy hiệu quả kinh tế cao, giúp phát triển nông nghiệp một cách bền vững.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao. Hôm qua, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã đặt ra thời gian cụ thể để các vận động viên thể thao tại quốc gia này có thể trở lại luyện tập. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết, "Chúng tôi sẽ cho phép các hoạt động thể thao trở lại với điều kiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt y tế. Kể từ ngày 4 tháng 5 2020, các vận động viên ở những môn thể thao cá nhân sẽ được phép tập luyện bình thường. Còn với các môn thể thao tập thể như bóng đá, các vận động viên sẽ có thể trở lại tập luyện kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2020. Tất cả sẽ phải nghiêm túc tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Sau đó chúng tôi sẽ bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục tổ chức các giải thể thao đang bị gián đoạn hay không." Thông tin này đã mang đến những tín hiệu tích cực cho giải vô địch quốc gia Italia. Giải đấu này đã bị hoãn từ ngày 9 tháng 3 và mùa giải năm nay vẫn còn 12 vòng đấu ở phía trước. Trước sức tàn phá khủng khiếp của COVID-19, những người có trách nhiệm ở ngoại hạng Anh vẫn đang níu giữ hy vọng mong manh rằng có thể đem bóng đá trở lại. Họ đã lên rất nhiều ý tưởng để phù hợp với tình hình thực tế và giải pháp khả thi nhất lúc này là đặt các cầu thủ vào những khách sạn chỉ định được phong tỏa hoàn toàn trong 6 tuần để thi đấu hết số trận còn lại. Các đội bóng sẽ phải thi đấu trên các sân tập hoặc sân trung lập và sẽ được yêu cầu ở một vài khách sạn được chỉ định. Đội được coi là chủ nhà sẽ đóng quân ở một khu vực của khách sạn, trong khi đội được coi là khách sẽ chỉ check-in phòng để thi đấu rồi sau đó chuyển sang một khách sạn khác. Sau đó đội khách rời đi, những phòng họ sử dụng sẽ được khử trùng sạch sẽ. Trong thời gian Ngoại hạng Anh đang tạm hoãn vì COVID-19, giải Ngoại hạng Anh trên mạng đã ra đời với mục đích gây quỹ cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Giải đấu bao gồm đại diện của các đội bóng tại Ngoại hạng Anh tham gia tranh tài ở tựa game FIFA 20 nhằm tìm ra người chiến thắng. Và giải đấu vừa chính thức khép lại với chức vô địch dành cho Diogo Jota của Wolverhampton sau khi vượt qua Trent Alexander-Arnold nhờ bàn thắng vàng trong trận chung kết. Trận đấu được phát dưới hình thức phát trực tiếp và đã thu hút hàng ngàn lượt xem. Không nằm ngoài dự đoán, trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng khi phải bước sang game thi đấu thứ hai để phân định thắng thua với bàn thắng được ghi vào phút 67 bên phía đội bóng áo vàng. Trái với sự áp đảo của lữ đoàn đỏ tại Ngoại hạng Anh, Alexander-Arnold đã để tuột chức vô địch Ngoại hạng Anh phiên bản game vào tay đối thủ một cách đáng tiếc. Tín hiệu lạc quan đầu tiên đã đến với người hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ và các đội bóng sau quyết định mới nhất của ban tổ chức. Theo đó, NBA đồng ý cho các câu lạc bộ có trụ sở ở các bang nới lỏng lệnh giãn cách xã hội của chính phủ Mỹ được phép tập luyện trở lại. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 2020. Ví dụ như Atlanta Hawks, câu lạc bộ có trụ sở ở bang Georgia, các cầu thủ được phép đến tập ở trung tâm huấn luyện của mình nếu trung tâm đó đảm bảo các yếu tố an toàn về mặt dịch tễ. Dù vậy, NBA vẫn sẽ cấm các đội tập luyện theo nhóm mà chỉ cho phép tập luyện cá nhân.
Tiếp theo là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 873 668.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng. Đặc biệt tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.